Tạp chí xã hội.
Một ngôi nhà cổ Việt Nam mà sau này có thể sẽ là một địa điểm tham quan để tìm hiểu về truyền thống văn hóa dân tộc. Một khu phố Sài Gòn được tái hiện với tiêu điểm là ngôi chợ mang dáng dấp chợ Bến Thành. Đó là hai dự án mà chúng tôi đã có dịp tìm hiểu nhân chuyến đi quận Cam đầu tháng 2 vừa qua vào trước dịp Tết Nguyên Đán. Bác sĩ Quỳnh Kiều và Kiều Quang Chẩn là những người vẫn tham gia rất nhiều vào các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là những chương trình y tế cộng đồng ở Việt Nam. Nhưng từ lâu họ cũng mong muốn tạo dựng một góc truyền thống văn hóa Việt Nam nơi đất khách quê người. Và nay mong ước đã thành hiện thực với căn nhà cổ Việt Nam được xây trong khu vườn rất rộng của tư gia hai vợ chồng bác sĩ Quỳnh Kiều và Kiều Quang Chẩn tại thành phố Santa Ana, nằm ở đầu một con đường rất yên tĩnh và gồm toàn những nhà lớn và đẹp. Trả lời RFI Việt ngữ, bác sĩ Quỳnh Kiều trước hết giải thích.
Vợ chồng chúng tôi rất là trọng tất cả những cái gì mà văn hóa Việt Nam, và nhất là sau khi mình qua bên này rồi thì mình lại càng cảm thấy là có nhu cầu đem lại được một số những cái vật gì mà nó làm cho mình nghĩ đến văn minh và văn hóa Việt Nam. Thì chúng tôi may mắn là đã mua được một cái căn nhà này mà nó có cái miếng đất rộng. Và hai nữa đó, cái nhà này nó ở cái khu này, di tích lịch sử của Santa Ana. Và chính cái nhà cánh này là một trong những cái nhà duy nhất ở vùng Orange County này mà do một ông vua Ấn Độ xây dựng. Thành ra bởi vậy cái nhà cánh nó đã là một nhà lịch sử rồi. Thì khi mình đem thêm những cái lịch sử của Việt Nam, căn nhà cổ này của mình thì nó rất là phù hợp. Từ năm 1975 qua đây là mình có ngay cái ý định là mình kiếm lại một cái góc nào của quê hương để mà mình tạo dựng lại cho con cháu biết được và nó chiêm ngưỡng được và nó tham gia được. Nhưng mà đến khi mà chúng tôi kiếm được cái nhà này đó là cách đây hơn 20 năm thì chúng tôi mới là có kế hoạch để mà mình mua và sau đó mình đem trở lại. Đến năm 2004 tụi tôi tạo dựng xong rồi đó thì nó mất thời gian là khoảng 2 năm từ cái lúc mà mình kiếm được cái nhà cho đến khi mình làm tất cả các thủ tục đem qua lại và sau đó mình xây dựng nó trở lại, ráp nó trở lại.
Thế thì các thủ tục xin phép đó có gặp nhiều khó khăn hay không? Bởi vì đây là những cổ vật của Việt Nam.
Hồi đó nó rất là đơn giản là tại vì con cháu của cái ông cai tổng của cái làng Quỳnh Lưu, họ ở trong một cái tình trạng là chính phủ ở đó muốn khai đường, muốn mở ra. Thành ra bảo là bây giờ hoặc là di chuyển cái nhà này, không có đó thì là phải phá cái nhà này. Bởi vậy chúng tôi là trong cái tư thế là người mua, họ bán cho mình thôi chứ họ không có cách gì khác. Và nhờ những cái lý lẽ đó họ mới được cái sự ưng thuận của địa phương thì chúng tôi đem về được.
Vâng, thì bây giờ đã đem được các vật liệu sang đây thì làm cách nào mà hai vợ chồng bác sĩ có thể tìm được những người thợ có thể ráp nối lại giống như là ông cha ta đã làm trước đây?
Thưa anh, chúng tôi cũng rất là hên là vì trong nhóm đọc kinh của chúng tôi có một ông cụ 70 tuổi rồi và gia đình của ông là có cái nghề xây dựng nhà cổ. Thì ông có 4 người con trai trong nghề xây dựng và bởi vì ông có một cái sự hãnh diện của gia đình là ông muốn hướng dẫn cho 4 cậu con trai biết được cái nghề đặc biệt của gia đình mình và cái văn hóa của nhà cổ Việt Nam. Và nhờ vậy thì chúng tôi có nguyên một cái ekip ngay ở tại đây, chứ chúng tôi tưởng là không biết cách nào mình phải làm sao mướn thợ từ Việt Nam để ráp cho nó đúng, chứ ráp sai thì nhà mình nó đổ mất.
Vâng, thế thì những người thợ đó đã mất bao nhiêu thời gian để có thể tái tạo được ngôi nhà cổ này ?
Hơn một năm thì tái tạo được là vì họ làm từng bước một theo phương pháp cổ truyền. Tuy nhiên là hoàn toàn không có dùng máy móc, làm những cái đòn bẩy để mà kéo những cái đà lên, dựng lại từng bước một, y hệt như là nếu mà xây dựng ở Việt Nam.
Ngoài ngôi nhà cổ này thì chúng tôi có thấy là trong khu vườn có một cái tháp chuông và một cái bộ cồng chiêng.
Cồng chiêng này thì họ đang sử dụng ở vùng Tây Nguyên và chúng tôi mua và chuyên trở qua. Còn cái tháp chuông này đấy thì những cái chuông này đã mua được ở những cái đền mà họ bỏ. Tuy nhiên là hoàn toàn là do những cái làng, dân chúng làng họ đồng ý, họ bảo là bây giờ họ muốn có một chút xíu vốn thay vì là để đây không có ai sử dụng hết. Thì họ biết là mình là những cái người đem về mà tôn trọng nó để mà nó có một cái ý nghĩa gì đối với con cháu Việt Nam ở bên Mỹ. Thành ra là họ đã rất là hào hứng để tiếp tay với mình để mà mình có thể chuyên chở mà đem về đây.
Vâng, thế thì vào những dịp nào thì chúng ta có thể nghe được những tiếng chuông và tiếng cồng chiêng này ?
Thường thường vào những cái lễ truyền thống Việt Nam đó thì mình sẽ đánh cái nhạc cụ đó. Ví dụ gần đây mới có những buổi thi gói bánh chưng hay là sắp tới đây sẽ là những cái ngày Tết thì mình sẽ sử dụng nó, cũng như là Trung Thu hay tất cả những cái dịp khác. Chúng tôi có cái ước vọng là khi mình có nó ở đây thì mình sẽ sử dụng đều cho những trẻ và nhất là những cái thế hệ sau bên Cali đây hoặc là tất cả những ai từ nơi khác.
Vâng, nhưng mà bộ công chiêng này thì phải có một nghệ sĩ biết sử dụng nó chứ.
Dạ, thưa anh thì có, ví dụ như ở miền Bắc Cali có chị Vân Ánh, một người đã được thụ huấn ở Quốc gia âm nhạc ở Hà Nội, chuyên viên về tất cả những nhạc cụ và những âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thành ra chị đã đến đây và chị đã đánh nhạc đó và chị vẫn có những cái concert để mà phối hợp với lại những cái người nhạc sĩ, người Mỹ ở vùng này. Rất là hay.
Vâng, chúng tôi đoán rằng là hai vợ chồng bác sĩ không có dừng lại ở đây mà chắc là có một tham vọng lớn hơn là biến cái ngôi nhà cổ này thành một cái khu di tích cần viếng thăm khi mà khách phương xa tới vùng Cali này.
Anh nói đúng đó, là vì chúng tôi thấy là có cái cơ hội như vậy. Chúng tôi hiện giờ cũng đang làm việc với lại bên Việt Nam để mà mình kiếm một số những cái gỗ xưa và mình có những cái người thợ hay nhất và tạc gỗ đẹp nhất để mà mình xây dựng một ví dụ như cái lầu Vọng Nguyệt chẳng hạn, là hai tầng nhỏ nhỏ để mà mình vừa ngắm trăng vừa uống trà. Và có những cái nhà cổ nhỏ hơn mà mình sẽ từ từ mình đem sang. Chắc là trong vòng từ giờ cho đến năm tới á, chúng tôi mong là có thể hoàn tất được hết tất cả. Người Mỹ họ có một cái tính là hiếu khách và họ rất là hào hứng khi được có những cái sự đóng góp của những cái văn hóa khác. Và nhất là những cái người từ bên Á Đông như chúng tôi mà mình có một cái nền văn hóa nó rất là lâu năm, 4.000 năm rồi. Thành ra là tôi thấy là những cái người Mỹ ở đây và ở khu xóm đây đó thì đã hai lần rồi. Chúng tôi có mở cho họ tới, họ vô xem cái vườn trong cái dịp của một cái buổi nó kêu là Home and Gardens của người Mỹ vùng này. Thì họ tới rất là đông và họ rất là hào hứng khi được biết là đã có những cái vật di tích ở đây.
Một dự án cho tương lai nhưng cũng nhằm tái hiện một phần kiến trúc xưa của Việt Nam, đó là dự án khu phố Sài Gòn của nhà doanh nghiệp Phạm Hoàng Bắc đang được xây dựng tại một khu đất ở góc đường Brockhurst và đại lộ Bonsa, thành phố Westminster, ngay giữa lòng của nơi được mệnh danh là Little Sài Gòn. Sau khi dẫn chúng tôi tham quan một vòng công trường nơi mà những người thợ đang ráo riết xây dựng khu chung cư 8 tầng, ông Phạm Hoàng Bắc cho biết.
Khi mua được cái miếng đất này là tụi này muốn làm một kiến trúc của Sài Gòn hồi xưa, trong đó có chợ Bến Thành, có những khách sạn giống như khách sạn Continental. Người Pháp đô hộ Việt Nam thì họ cũng có xây những tòa nhà ở Sài Gòn giống như Bưu Điện, rồi nhà thờ Đức Bà, rồi khách sạn Continental, rồi chợ Sài Gòn, rồi tòa án, rồi tất cả những cái đó đều là kiến trúc của người Pháp. May mắn là Việt Nam giữ lại những cái kiến trúc đó. Tuy rằng sau này họ cũng có đập bỏ một ít giống như Thương Sa Tác, nhưng mà tôi hy vọng họ giữ lại những cái kiến trúc đó. Tại vì cái đó là nét tiêu biểu của thành phố Sài Gòn, cái thành phố mà tôi sinh ra và lớn lên. Chúng tôi mua miếng đất này cũng đã trên 5 năm. Sau đó xin giấy phép của California, thì chúng tôi đã bắt đầu xây 200 căn hộ cao cấp. Rồi hy vọng khoảng 6 tháng nữa thì chúng tôi bắt đầu hotel và khu chợ Bến Thành.
Chúng tôi quan sát thấy là chung quanh đây thì đa số nhà cửa đều xây rất là thấp. Vậy thì làm cách nào mà ông có được một giấy phép để xây những căn nhà cao tầng, như là khu chung cư này nó cao đến 8 tầng, và nhất là California là cái nơi dễ xảy ra động đất?
Miếng đất này thật sự nó nằm trong khu thương mại, với lại nó nằm ở giữa hai cái đường lớn là cái đường Brockhurst và cái đường Bonsa, là cái đường huyết mạch của khu Little Sài Gòn. Thành phố nào nó cũng có cái quy hoạch của họ, thì cái chiều cao của cái building là tùy theo cái chiều rộng của con đường. Nếu con đường rộng thì sẽ cho xây cao, nếu mà mình nằm trong hẻm mà mình xây cao thì không được. May mắn chúng tôi là chúng tôi mua được miếng đất này, nó nằm trong cái khu buôn bán mà lại nằm giữa hai con đường lớn. Thành ra theo quy hoạch của thành phố là chúng tôi được lên tới 120 feet, tương đương với 11-12 tầng. 8 tầng thì là cũng không có gì đặc biệt.
Vâng, vậy thì cái khu chung cư 8 tầng này là dự định sẽ nhắm vào những đối tượng khách hàng nào?
Chúng tôi hy vọng nhắm vào những cái đối tượng là những người ở tiểu bang khác, đã có nhà cửa, đã có con cái rồi, bây giờ thay vì dọn về Việt Nam ở thì có thể mua Cali. Tại vì ở đây khí hậu rất là tốt mà có những bảo đảm y tế. Thí dụ họ retire, thí dụ là New York, bây giờ New York là đang âm mấy chục độ thì họ có thể dọn về đây ở. Mà chung quanh là chúng tôi sẽ có rất nhiều nhà hàng với lại khu thương mại. Họ chỉ cần đi xuống dưới nhà là có tiệm phở, tiệm cơm ăn, có tiệm tóc, tiệm bán nữ trang, rồi có một cái food court dạng ngoài chợ giống như là night market đại khai vậy.
Bên cạnh cái ngôi chợ Bến Thành tương lai thì sẽ có một khách sạn 5 sao. khách phương xa tới sẽ có nhu cầu để mà hưởng một cái khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu Little Sài Gòn này.
Tôi cũng đã làm khách sạn từ năm 2003. Thì hiện nay tôi có hai khách sạn, một cái 2 sao và một cái 3 sao. Cái 2 sao là khu Quality Inn ở Westminster và cái 3 sao là cái Ramada ở Garden Grove. Thì khách sạn 5 sao này sẽ lấy tên thương hiệu là Wyndham Grand. Tôi nghĩ sẽ có nhu cầu cho người dân Việt Nam ở đây một cái khách sạn cao cấp hơn. Người Việt ở đây càng ngày càng giàu hơn mà họ cũng có thể tới một cái khách sạn 5 sao để hưởng tất cả những tiện nghi của khách sạn 5 sao. Theo tôi phỏng đoán, đa số sẽ là những người Việt từ những tiểu bang khác. Họ muốn về đây chơi hoặc là họ muốn về đây mua sắm hoặc là những người Việt từ bên châu Âu hoặc từ trên toàn thế giới. Và đặc biệt hơn nữa là nếu mà Việt Nam với Mỹ mở cửa thì chúng tôi luôn luôn chào đón những người từ Việt Nam qua chơi, qua thăm con hoặc qua đưa con đi học.
Theo kế hoạch đó, thì tất cả các công trình này khi nào sẽ hoàn thành?
Hiện nay anh thấy là 200 căn hộ thì đã làm được phân nửa rồi. Ngày hoàn thành thì khoảng tháng 4, tháng 5 năm 2022. Còn bên khách sạn và cái khu chợ Sài Gòn, hy vọng chúng tôi sẽ bắt đầu khoảng 6 tháng nữa. Và cái thời gian để hoàn thành là sẽ mất thêm 2 năm nữa. Thì khoảng 2 năm rưỡi nữa mới xong. Tính ra cũng phải giữa năm 2023.